Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự 19 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống 31 tháng 10 năm 1966, 31 tháng 10 năm 2021 và khai giảng năm học mới 2021-2022.
Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra của đợt 1 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Đón 247 công dân của tỉnh Thái Nguyên trở về địa phương từ các tỉnh thành phía Nam.
Phân bổ 37.760 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 13 năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình lần thứ 17, khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hiện có 59 tổ chức phi chính phủ đăng ký hoạt động tại Thái Nguyên.
Trong mục hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên có bài viết Giáo dục trong dòng chảy địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 31 tháng 10, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống 31 tháng 10 1966, 31 tháng 10 2021 và khai giảng năm học mới 2021-2022. Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đại diện các sở ban ngành trong tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã khẳng định vị thế là một trong những trường đầu ngành về đào tạo giáo viên chất lượng cao, là trung tâm khoa học lớn có uy tín trong cả nước, từng bước hội nhập vào nền giáo dục khu vực và thế giới. Nhà trường hiện có hơn 400 cán bộ giảng viên, trong đó có 37 giáo sư và phó giáo sư, 163 tiến sĩ, trở thành trường có tỷ lệ đội ngũ có trình độ tiến sĩ đứng hàng đầu trong các trường đại học trên cả nước. Quy mô đào tạo của trường hiện nay là gần 13.000 học viên sinh viên với 13 ngành tiến sĩ, 26 ngành thạc sĩ và 19 chương trình đào tạo đại học. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng được đẩy mạnh với hơn 200 đề tài cấp bộ, hơn 100 đề tài cấp đại học và hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học khác. Trường đang duy trì mối quan hệ hợp tác với 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, nhà trường có 2 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Với những thành tựu đó, nhà trường đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 2 và cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương những kết quả của Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đạt được trong 55 năm qua, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đoàn kết sáng tạo, quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò trong mạng lưới các trường sư phạm, góp phần đổi mới công tác đào tạo giáo viên, đổi mới giáo dục phổ thông, phát huy hơn nữa thành tựu nghiên cứu khoa học để xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục lớn của đất nước. Cũng nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.
Đợt 1 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10, bằng hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đợt 1 của kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thông qua các phiên thảo luận cùng với các đại biểu Quốc hội trong cả nước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm đối với các vấn đề quan trọng của đất nước được đưa ra tại chương trình kỳ họp. Trong đợt 1 của kỳ họp này, Quốc hội đã nghe và thảo luận về nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030. Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế năm 2020, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021, đồng thời xem xét thảo luận cho ý kiến về một số dự án luật. Qua đánh giá cho thấy, mặc dù họp trực tuyến nhưng kỳ họp đã hoàn thành đúng tiến độ toàn bộ chương trình, đảm bảo chất lượng. Các ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu, kể cả đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu, đều sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm. các ý kiến phát biểu đa chiều, xem xét các góc độ của vấn đề trình tại kỳ họp, kiến nghị góp ý cụ thể để cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trong đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực tham gia các phiên họp tại tổ và thảo luận trực tuyến với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các dự án luật được Quốc hội đánh giá cao. Đáng chú ý, trong phiên thảo luận trực tuyến về dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi, đại biểu Đoàn Thị Hào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ sự đồng tình, tán thành với việc bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên xung phong vẻ vang trong dự thảo luật. Xuất phát từ mảnh đất ra đời các lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về điểm mới này và cho rằng đây là hình thức tôn vinh những đóng góp hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh việc đóng góp ý kiến, các đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng đã tham gia tranh luận sôi nổi, thẳng thắn tại các phiên, qua đó thể hiện sự nghiên cứu kỹ vấn đề, tinh thần phản biện và trách nhiệm của mỗi đại biểu. Kết thúc đợt 1, Quốc hội sẽ nghỉ họp một tuần, sau đó tiến hành họp đợt 2 tập trung tại nhà Quốc hội trong 6 ngày, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11.
Vừa qua, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tại các địa phương, huyện Đồng Hỷ, Đại Từ và thị xã Phổ Yên. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của các địa phương đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời giúp địa phương nâng cao chất lượng các công trình dự án xây dựng cơ bản, làm rõ việc sử dụng các loại quỹ từ nguồn đóng góp của nhân dân, việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại như việc phối hợp trong thanh tra giám sát, đặc biệt là đối với giám sát đường giao thông nông thôn chưa thực sự chặt chẽ, cần bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra giám sát. Đoàn ghi nhận những kết quả giám sát tại các địa phương với những kiến nghị của các địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Ngày 30 tháng 10, huyện ủy Phú Bình đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan. Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040 theo tỷ lệ 1 trên 25.000 và báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm 10 tháng năm 2021. Tờ trình dự thảo báo cáo về điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư chung dài hạn giai đoạn 2021-2025 đối với một số công trình dự án, các bước thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng công trình nhà ở đơn lẻ tại các địa phương trong huyện. Nội dung thảo luận sẽ được cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện các văn bản để trình kỳ họp tới của Hội đồng nhân dân huyện. Thưa quý thính giả, sau hơn 4 tháng mắc kẹt ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, với cuộc sống sinh hoạt và kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Với sự quan tâm của tỉnh và cộng đồng, ngày 30 tháng 10, 247 trong số gần 500 công dân của tỉnh Thái Nguyên đã đăng ký được tạo điều kiện trở về địa phương từ các tỉnh thành phía Nam với các điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
7 giờ sáng, mọi công tác về chuẩn bị phương tiện cũng như các điều kiện để đón công dân Thái Nguyên trở về từ các tỉnh thành phía Nam đã sẵn sàng. Đây không phải là lần đầu tiên lái xe Nguyễn Việt Hưng, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan chịu trách nhiệm trực tiếp đi đón người từ vùng dịch về địa phương. Không chỉ là trách nhiệm của người cầm lái, những chuyến xe nghĩa tình cùng với nhiệm vụ cao cả đón cán bộ y tế cũng như là đồng bào trở về quê hương luôn là những cảm xúc đáng nhớ đối với anh.
Anh em tôi rất là hồ hởi để đưa đón những người từ vùng dịch về, coi những người thân của mình, để làm sao mà những người vất vả từ trong những vùng dịch về được, người ta được về đến nhà được an toàn.
10 giờ sáng, các công dân Thái Nguyên trở về trong đợt này đã tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất với niềm vui hân hoan trong chuyến hồi hương đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Tịnh, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và chị Phạm Thúy Ngân, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
Tỉnh đã quan tâm đến bà con công dân ở trong vùng dịch này, đã đưa đón bà con về, cô phấn khởi mừng lắm.
Em rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà tỉnh đã hỗ trợ cho bà con về, mà ở đây thì dịch bệnh thì vẫn còn chưa biết khi nào á, rất là yêu Thái Nguyên mình.
Còn chị Hoàng Thị Hương, thành phố Thái Nguyên thì chia sẻ:
Do dịch ấy lên em nghỉ 5 tháng rồi, bầu là thất nghiệp 5 tháng rồi thì Hôm nay được đoàn tỉnh Thái Nguyên đưa về quê miễn phí, rất là vui mừng, hạnh phúc, rất là biết ơn tỉnh nhà.
Cũng bắt đầu từ 10 giờ, các chuyến xe buýt bắt đầu lăn bánh từ thành phố Thái Nguyên với điểm đến là sân bay Nội Bài. 12 giờ 30 phút, các công dân của tỉnh Thái Nguyên đã chính thức về với mảnh đất phía Bắc thân yêu sau hơn 4 tháng với cuộc sống vô cùng khó khăn nơi tâm dịch. Trong số 247 công dân trở về lần này, có rất nhiều người đã sinh sống và làm việc lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phía Nam. Cũng có những người do công việc mà không may mắc kẹt lại tâm dịch vào thời điểm dịch diễn biến vô cùng phức tạp. Trong số các công dân có rất nhiều người già và trẻ nhỏ. Phần lớn trong số họ đã phải chống chọi suốt một thời gian dài với những ảnh hưởng khắc nghiệt của dịch bệnh. Bởi vậy, chuyến hồi hương lần này trở nên vô cùng đặc biệt. Do đặc thù, tất cả các công dân trở về đều từ vùng có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Bởi vậy, công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Ngoài các biện pháp xét nghiệm, khai báo y tế và thực hiện 5K được thực hiện trước khi rời vùng dịch. Khi về tới khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Nguyên, các công dân sẽ được khám sàng lọc, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, áp dụng các biện pháp cách ly tập trung 7 ngày đối với người tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19, 14 ngày với người chưa tiêm đủ 2 liều hoặc chưa tiêm phòng COVID-19. Việc bố trí đón công dân cũng như việc kiểm soát an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác phối hợp với các địa phương trong việc đón công dân trở về Thái Nguyên.
Trong quá trình phối hợp thì chúng tôi thường xuyên liên lạc với các địa phương của tỉnh bạn để đảm bảo đưa đón công dân từ các tỉnh phía Nam ra đến sân bay một cách an toàn. Khi lên máy bay thì chúng tôi yêu cầu tất cả các công dân và chấp hành nguyên quy định phòng chống dịch như thực hiện 5K và phải có phiếu xét nghiệm trong 72 giờ âm tính mới được lên máy bay.
Việc tổ chức đón công dân người Thái Nguyên trở về từ các tỉnh thành phía Nam là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của người Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với công dân của mình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có nguyện vọng trở về địa phương. Trước đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 11.600 công dân sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Hoạt động này một lần nữa khẳng định chủ trương xuyên suốt của tỉnh Thái Nguyên trong chính sách an sinh xã hội, đó là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định số 3412 về việc phân bổ vaccine đợt 13 triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổng số liều vaccine phân bổ đợt này là 37.760 liều, trong đó vaccine Pfizer là 32.760 liều sẽ được phân bố cho các địa phương, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và một số đơn vị tổ chức hội, phục vụ tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Vaccine AstraZeneca 5.000 liều sẽ được phân bổ cho sinh viên Đại học Thái Nguyên là 4.720 liều, công dân Đức trên địa bàn tỉnh là 280 liều. Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo đúng đối tượng, số lượng vaccine đã được phân bổ, thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 59 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động với 40 dự án đang triển khai liên quan đến các lĩnh vực như giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đổi khí hậu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá trị giải ngân các dự án phi chính phủ tính từ đầu năm 2021 đến tháng 6 năm 2021 là 438.470 đô la Mỹ, giảm 1,43% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, giá trị cam kết tài trợ đạt 7,2 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,9 triệu đô la Mỹ. Các chương trình dự án tài trợ đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực về vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần mang lại hiệu quả nhất định về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Sở Ngoại vụ Thái Nguyên đã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, công tác đối ngoại nhân dân, chủ động phối hợp hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
Để nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức kiểm tra đột xuất bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Từ năm 2012 đến nay đã tổ chức thanh tra kiểm tra tại 1.334 cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trong đó thanh tra chuyên ngành 332 đơn vị. Qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, như đơn vị tham gia không đủ số lao động bắt buộc, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không đúng mức lương, nợ đọng kéo dài, đề nghị thanh toán chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sai quy định. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không phải của cơ quan bảo hiểm xã hội phát ra, giấy ra viện giả. Ngoài ra là các hành vi vi phạm về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế như lạm dụng trục lợi các dịch vụ kỹ thuật, ngày, giường điều trị. Thông qua việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các vi phạm về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện chính sách về bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Thông qua 55 phiên giao dịch việc làm, trong 10 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn miễn phí về việc làm và nghề học cho hơn 23.300 lượt người lao động, đạt 93,2% kế hoạch năm, cung ứng cho doanh nghiệp hơn 1.000 lao động, đạt 101,4% kế hoạch năm. Các phiên giao dịch được tổ chức linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới và đa dạng hóa hình thức kết nối việc làm gián tiếp thông qua các ứng dụng công nghệ, đảm bảo vai trò kết nối cung cầu lao động.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân nhanh chóng ổn định đời sống sau khi dành đất cho phát triển các dự án quan trọng trên địa bàn, thời gian qua thị xã Phổ Yên luôn xác định việc xây dựng và bố trí kịp thời các khu tái định cư cho người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Theo đó, từ đầu năm đến nay, thị xã đã triển khai lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 15 khu tái định cư ở các xã phường như Phúc Thuận, Minh Đức, Nam Tiến, Đồng Tiến, Thành Công, Tân Hương, Ba Hàng và Hồng Tiến, với tổng diện tích đất sử dụng trên 38 ha. Đến nay, 13 trên 15 khu tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, triển khai xong việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang thực hiện việc cắm mốc, trích đo, quy chủ, phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc đảm bảo bố trí đủ quỹ đất cho nhu cầu tái định cư cũng như các quyền lợi liên quan của người dân không chỉ tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di rời đến nơi ở mới, mà đây cũng là yếu tố quan trọng để người dân tin tưởng, đồng thuận với chủ trương chính sách của nhà nước, của thị xã. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn được thuận lợi, an toàn, góp phần tích cực để thị xã hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực phía Tây có 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, trời lạnh. Còn thời tiết ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực phía Đông có hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, trời lạnh. Cảnh báo, với người cao tuổi, sức đề kháng và hệ miễn dịch suy giảm nên khi thời tiết thay đổi rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus. Không khí lạnh tác động không tốt với đường hô hấp, từ đó làm bùng phát các bệnh hô hấp mãn tính. Do đó, đảm bảo chế độ ăn uống đủ chất, tăng bữa và chia bữa liên tục, đồng thời giữ ấm cơ thể là các phương án hiệu quả nhất để nâng cao sức khỏe đề kháng của người cao tuổi.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ở vào vị trí nối tiếp giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với vùng đại ngàn Việt Bắc, lại nằm trong trung tâm vùng chiến lược phía Bắc sông Hồng, giao thoa với vùng văn hóa Kinh Bắc vốn là đất văn hiến lâu đời. Nên từ xưa, miền Thái Nguyên cũng được xem là vùng đất khoa bảng. Nơi đây tự hào có nền giáo dục phát triển sớm với truyền thống hơn 70 năm của nền giáo dục cách mạng. Trên mảnh đất này đã nhanh chóng hình thành hệ thống giáo dục với đầy đủ các bậc học, ngành học, từng bước khẳng định vị trí trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn nhất khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 3 của cả nước. Hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn của nền giáo dục Thái Nguyên xưa và nay.
Việc học của đất Thái Nguyên xưa đã được sử sách ghi chép lại. Đây là vùng đất sản sinh ra nhiều nhân tài, nuôi dưỡng những tâm hồn lớn. Nơi văn miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước Việt, bia đá bảng vàng còn lưu danh tên tuổi những vị đại khoa của đất Thái Nguyên. Ra đời từ những năm đầu thế kỷ 20, trường tiểu học Trương Vương, tiền thân là trường tiểu học Pháp Việt, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nơi gắn bó với nhiều dấu ấn lịch sử của đất và người Thái Nguyên. Từ ngôi trường này, những thầy giáo người Việt Nam đầu tiên đã truyền bá cho các thế hệ học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương. Nhiều học sinh của trường sau này đã tham gia các phong trào yêu nước và phong trào cách mạng. Đối với người cán bộ nhiều năm tâm huyết với công tác địa phương như ông Phạm Trần Đang, ngôi trường mang giá trị lịch sử sâu sắc là niềm tự hào của người dân địa phương. Ông Phạm Trần Đang, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương giai đoạn 1992-2005, hồi tưởng lại ký ức xưa.
Là trường có bề dày lịch sử là trên một thế kỷ. Trong quá trình tiến triển của nhà trường là một cái bước ban đầu là cái bước cực kỳ khó khăn lắm. Đấy. Thì lúc bây giờ còn đang tập trung vào chiến tranh, thế rồi là bom nó đánh, rồi là mọi người là tất cả huy động để cho chiến trường. Riêng phường Trung Vương là quan tâm đến học hành, cái trường tiểu học nhưng có vẻ dày 113 năm đâu, không đâu khó.
Tháng 9 năm 1945, trong ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ở Thái Nguyên, hàng chục trường lớp được thành lập, mở rộng cửa đón hàng ngàn con em nhân dân lao động. Một năm sau, toàn tỉnh đã có 97 trường với gần 4.000 học sinh. Trên mảnh đất này, một trung tâm giáo dục đào tạo dần được hình thành. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, một trong những ngôi trường đầu tiên của nền giáo dục quốc dân, được thành lập ở Thái Nguyên ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Hơn 70 năm đã trôi qua, bao thế hệ giáo viên, bao lớp học sinh đã trưởng thành, đều mang trong tim niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm nào. Nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm, cựu giáo viên trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, kể lại những phong trào học tập xưa.
Với những cái phong trào là mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt này, những phong trào là thi đua với sóng duyên hải cờ Bắc Lý này nên rất là sôi nổi, và các hoạt động là thầy trò là rất là hăng hái, và nhất là đến năm 60 thì Bác Hồ về thăm trường thì là cái nguồn động viên lớn để thầy trò học tốt, dạy tốt.
Hệ thống các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phát triển rộng sau đó nhằm tăng cường công tác đào tạo nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và đất nước. Cùng với sự ra đời của hệ thống trường chuyên trên cả nước, năm 1988, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên được thành lập. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều thế hệ học sinh ra trường đã trở thành những cán bộ cốt cán trong các cơ quan ban ngành của Đảng và Nhà nước, những doanh nhân thành đạt đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Những năm 1964-1966, Thái Nguyên đánh dấu mốc đầu tiên trong việc hình thành những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học, vươn lên khẳng định vị trí là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo lớn của đất nước. Từ những lớp học, giảng đường, nhiều thế hệ giáo viên, học sinh, sinh viên đã lên đường ra chiến trường. Cũng từ đây, hàng ngàn kỹ sư, y bác sĩ, cử nhân sư phạm tỏa đi khắp đất nước để phục vụ sự nghiệp kiến quốc của dân tộc. Đến hôm nay, Đại học Thái Nguyên là một trong ba đại học vùng lớn của cả nước. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết.
Đây là một cái cơ sở đào tạo lớn, cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho tỉnh. Theo thống kê sơ bộ thì cái nguồn lực trong các doanh nghiệp cũng như ở trong các đơn vị hành chính của tỉnh thì phần lớn là cựu sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Đại học Thái Nguyên cũng đã làm tốt ba cái vai trò quan trọng, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cử nhân, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ở tất cả các lĩnh vực lớn cho sự tăng trưởng kinh tế phát triển của tỉnh.
Lớn mạnh cùng quê hương 6.000, hệ thống giáo dục đào tạo của Thái Nguyên tự hào với đầy đủ các bậc học, cấp học, đào tạo đa ngành nghề, lĩnh vực, với khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, đánh giá về những kết quả đạt được của ngành giáo dục Thái Nguyên.
Trong một chặng đường vừa qua, thì giáo dục tỉnh Thái Nguyên cũng đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mục tiêu phát triển nâng cao dân trí cũng đã được đảm bảo. Hiện nay thì đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và tất cả người dân đều trong độ tuổi đều được đến trường, thì đây là đã làm tốt cái mục tiêu của nâng cao dân trí. Trong đào tạo nhân lực thì Thái Nguyên cũng có lợi thế, có Đại học Thái Nguyên cùng với hệ thống các trường của tỉnh thì cũng đã làm tốt cái mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực, và giáo dục đào tạo đã góp phần đào tạo những công dân thế hệ mới.
Tri thức là nền tảng của sự phát triển, đào tạo con người mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước để tạo nên sự phát triển cũng như làm chủ những giá trị phát triển ấy. Thái Nguyên đang làm hết sức mình để khẳng định vị trí trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Hơn ai hết, mỗi người dân Thái Nguyên cảm nhận rõ niềm tự hào của mình về quê hương, trung tâm vun đắp hiền tài lớn thứ ba đất nước. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và khai giảng năm học mới 2021-2022. Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra của đợt 1 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Đón 247 công dân của tỉnh Thái Nguyên trở về địa phương từ các tỉnh thành phía Nam. Thái Nguyên phân bổ 37.760 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 13 năm 2021. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình lần thứ 17, khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Thái Nguyên hiện có 59 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, riêng phía Nam 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng. Những người thực hiện: biên tập chương trình Thu Thảo, giọng đọc Duy Hưng Thu Thảo, kỹ thuật viên Thu Hương Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.